Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Chớ vương vấn lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Của đạo tràng chùa Tân Long của chúng ta, Duy Linh hội đủ hôm nay ngày đầu tiên của ngày Phật thất, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 đạo tràng chùa Tân Long. Hôm nay là ngày mùng 2 thì cũng như theo thường lệ thì sư trở về nơi đây thì nghe thay lời thượng tọa trụ trì để sắp tấn Phật tử chúng ta trong cái ngày học tu hôm nay. Thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ hôm nay thì sư sẽ trình bày Phật tử chúng ta bài học mới, cũng là nhắc nhở lại Phật tử chúng ta những điều cần thiết và quý Phật tử chúng ta đã từng có đọc qua. Nhiều khi chúng ta thuộc lòng mà chúng ta không có hiểu rõ cái ý nghĩa của nó, do đó cho nên khi chúng ta phát nguyện lên nó không được thành tâm lắm. Hôm nay sư sẽ giảng rõ vấn đề này để giảng cho chúng ta nghe trong bài học hôm nay. Vì Phật tử cũng biết trong cái bài mà chúng ta hậu hướng sau khi tụng kinh và niệm Phật á, nói chung thì nghi thức của chúng ta á, thì sau khi hội trì xong thì chúng ta có cái phần hậu hướng, phải không? Mà tự nhớ phần hậu hướng đó không? Nhớ phải không? Thì bốn câu đầu thì chúng ta không có giảng học chi gì nữa bình thường, nhưng bốn cái câu giữa đó rất là quan trọng. Vì bốn câu giữa này nói lên cái tâm nguyện và sự hành trì của người Phật tử tu hành đại thừa của chúng ta. Và như vậy cho nên sư nhắc lên cái câu thứ nhất của cái phần giữa là bốn câu giữa đó, mà câu thứ nhất của phần hồi hướng mà Phật tử chúng ta thường học qua. Như vậy thì đề tài hôm nay để nói lên cái bài học này ở nơi cái phần này thì sư tạm đặt cái tên là tâm nguyện người chân tu. Từ cái đó thì nói đến cái tâm nguyện người chân tu tức là cái nguyện của người chân tu của chúng ta. Người chân tu mới có cái tâm nguyện này, mà người không chân tu thì không có tâm nguyện này. Tại sao vậy? Tại vì nói tu á, có người tu mà không có tu chơi, không tu chơi mà tu gì hả? Tu giả. Tu giả nghĩa là tu gì? Là tu không đúng. Tu không đúng nghĩa là gì? Là tu sai. Là tu sai nghĩa là gì? Là tu trật. Phải không? Nó như vậy. Tôi đang người chân tu á, là tu đúng. Mà đúng đúng như thế nào? Đúng theo lời Phật dạy. Phải không? Đúng cái tâm nguyện đưa đến kết quả như ý. Mà đúng theo lời Phật dạy thì mới gọi là chúng ta tu đúng. Đó là tâm nguyện người chân tu. Mà cái nguyện người chân tu là gì? Là nguyện hướng đến một cái điểm đến mà có giá trị cao. Cái điểm đến mà đưa chúng ta giải thoát. Cái điểm đến mà đưa chúng ta cứu cánh thành tựu. Nói như vậy. Bây giờ sẽ nói cái cơ bản. Cái điểm đến của người Phật tử chúng ta hôm nay là gì? Đó là giải thoát. Phải không? Mục tiêu chúng ta niệm Phật là gì? Là để vãng sanh. Là cái cơ bản trước nhất. Cái gần nhất là người tu tịnh độ chúng ta là gì? Tức là vãng sanh cực lạc quốc. Phải không? Như vậy. Mà mục tiêu thành tựu của chúng ta là gì? Cứu cánh là gì? Là thành Phật. Phải không? Vậy thì Phật tử có cái nguyện vãng sanh không? Có không? Có cái nguyện để được vãng sanh. Phật tử có muốn thành Phật không? Muốn. Vậy đó. Đó là hai cái tâm nguyện lớn của người Phật tử chúng ta để được thành tựu. Người nào mà tu không có hai tâm nguyện lớn này thì đó là đi vào đường sai. Đừng sai. Đây xin nói riêng người tu tịnh độ chúng ta nhé. Tại vì bài hậu hướng này nó nhắm hướng tịnh độ đa số. Thì nói chung là khi Phật tử đi vào nghi thức học tu thường kỳ, ngày mà chúng ta tụng niệm ở thời khóa đó, những khóa tụng ở trong cái thanh quy bích trường ở nơi chùa thiền môn của chúng ta, thì tất cả đều hậu hướng về cực lạc hết trơn. Phải không? Hướng cực lạc để thành Phật đạo hết, chứ không hậu hướng gì đâu hết trơn. Phải không? Nó như vậy, tất cả đều hậu hướng cực lạc hết. Nó như vậy, mà hướng cực để làm gì? Là để được mau thành, mau thành Phật. Thì hai cái mục tiêu của người Phật tử chúng ta, một là để vãng sanh trong kiếp này, hai là được thành Phật ở tương lai. Bạn Phật mau hay là chậm à? Mau hay chậm? Mau, nó lớn lên coi, mau. Thấy không? Tại vì sao? Vì cực lạc để mau thành Phật mà. Từ đây vì mình muốn mau thành Phật, ta mới về cực lạc ở kiếp này. Chứ nếu mà muốn tà, không gấp gì, thôi khỏi về cực lạc, đi sớm chỉ mất công. Sợ về trở nó buồn. Phải không? Nói như vậy. Ở ta bà này còn hưởng thụ chút đỉnh, kiếp này mình hưởng thụ chưa đạt, chưa thỏa mãn. Tu le rai đi, chứ sao mình trở lại để mình hưởng nữa. Vừa hưởng vừa tu, vừa hưởng vừa tu vậy đó. Cứ tu le rai rồi hưởng le rai rồi, chứ sao mình tái sanh lại nữa. Cái le rai tu, le rai hưởng rồi đó. Cứ vậy hoài đó, thì cứ chừng nào mà thành Phật đấy. Nó như vậy. Thì Phật tử thấy như là Đức Di Lặc của chúng ta và Thích Ca Mâu Ni đó, Phẩm A Di Đà Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa đó, Phật tử tụng, Phật tử thuộc lòng là phải không? Thật ra hai cái vị tỳ kheo mà tu, phải không? Người mà tu siết, tu miết, tu gấp, tu mau, tu lẹ, tu tinh tấn không ngơi nghỉ đó, là ai? Là Thích Ca Mâu Ni, phải không? Cho nên là thành Phật sớm. Còn cái người mà tu làm biến, vừa tu vừa chơi đó, vừa tu vừa hưởng thụ lai rai đó, là ai vậy? Là Di Lặc. Xin lỗi Đức Di Lặc. Phật Thích Ca nói lặp lại thôi chứ không biết đâu nói. Và nói như vậy, ta nói Di Lặc vừa tu vừa chơi, ham vui. Trong đó cái dụng danh từ là vừa tu mà vừa ham danh. Ta nói là cầu danh Bồ Tát. Ham danh, tu ham danh ham lợi, đó có nghĩa là tu ham vui. Đó như vậy. Cho nên cái sự tu nó chởn mạng đi, nó chởn mạng cho nên là Di Lặc thành Phật sau Thích Ca Mâu Ni một kiếp. Một kiếp là từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni vô tay giáng sanh rồi tu thành Phật, cho đến khi Đức Di Lặc giáng sanh tương lai ở hậu Long Quang. Tôi tự thấy rất là còn xa ha, 8.400.000 nữa, cộng thêm thời gian tính cả 2.000.000 năm, Đức Di Lặc mới giáng sanh. Vậy là một kiếp đó. Một kiếp là từ Đức Phật này là nhập Niết Bàn đi, rồi tới Đức Phật kế giáng sanh, đó là Đức Di Lặc chúng ta. Vậy thì tương lai Di Lặc giáng sanh ở hậu Long Quang là kể như sau Thích Ca Mâu Ni chúng ta một kiếp. Giống như ngoài đời chúng ta thi đại thất đậu rồi là vô lớp 6, còn người bạn kia học dở ăn chơi thiếu có nửa điểm rớt trở lại học thêm năm nữa, thì là một kiếp vậy. Ta lên lớp ở lại năm, Đức Thích Ca lên lớp thì Di Lặc còn ở lại năm, nó dễ hiểu không? Thì hôm nay Phật tử là mà tu siết tu miết á thì kiếp này về luôn. Còn tu mà vừa ham vui tà tà đó thì ở lại kiếp sau tu nữa, đó là ở lại phải không? Ở lại để kiếp sau được hạnh nhất, ngon không? Ngon không? Mặn nhất là sao ta tâm rồi, thấy chưa? Nó như vậy, ta đừng ham nha, đừng ham ở lại, đặng mà năm sau được ôm hạng nhất, lãnh phần thưởng rồi ha. Ai nhờ bạn mình lên lớp 6 rồi, mình vô lớp 6 nó lên lớp 7 rồi, phải không? Nó hơn mình rồi, nó như vậy. Sau này ra làm quan thì mình làm là quan nhỏ hơn, nó như vậy. Thành ra đó là một cái bài học mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta ở trong là Kinh là Pháp Hoa. Để lấy hai cái vị Phật hiện tại Thích Ca, tương lai là Di Lặc, để làm một cái biểu tượng để mà cho chúng ta nhận thấy một vị tỳ kheo xuất gia, nói là nói chung cho tiểu Phật đó, là người siêng năng tu và người tu hơi giải đãi. Do đó hai cái sự thành tựu nó chậm và sớm cách nhau một kiếp như vậy. Còn nếu mà tại tại nữa đó ha, cách nhau nhiều kiếp. Như bây giờ mà tự nó vào tu á là cái nhàm chán không tu nữa, nghỉ không tu nữa. Không tu nữa thì lo ham chơi, ham vui thì tạo nghiệp. Mà chứ sao mình luân hồi, không làm người để tu nữa mà lại rơi vào cái thân chúng sinh thấp hơn. Như vậy thì chúng ta bị đọa. Cho nên nhiều kiếp xa chúng ta mới được làm người trở lại. Thì người bạn đồng tu chúng ta kiếp này, người ta đã vãng sanh cực lạc mất rồi. Sao người ta về ta bà giáo hóa chúng sinh làm đại Bồ Tát, mình còn ở trần gian, mình mới tu mới gì vãng sanh cực lạc, hoa sen chưa nở nữa. Thế mắc cỡ không? Hả? Mắc cỡ không? Mắc cỡ hết xấu hổ quá, tu giữa đó xấu hổ quá. Người ta bây giờ nó ráng làm sao kiếp này chúng ta giải thoát. Thôi thì trở lại vấn đề bài học của chúng ta hôm nay, đó là tâm nguyện người chân tu. Thì xuyên qua cái phần hồi hướng đó, thì bạn tự nhớ cái phần 4 câu kế. Đó là gì? Đó là nguyện tiêu tan chứa trừ phiền não, phải không? Nguyện đắc trí huệ chân nên liệu, phổ nguyện cầu chứng tất tiêu trừ, thế thường hành Bồ Tát đạo, phải không? Đó là bốn câu giữa đó. Thì Phật tử thấy bài hồi hướng rất là hay. Bài hồi hướng nó lên cái tâm nguyện hành trì một vị Bồ Tát phát tâm, mà chuyện đơn giản đâu nha. Phật tử không học chữ Hán á, Phật tử không hiểu được nghĩa này. Phật tử học thuộc lòng thôi, đọc ro như con két rồi đó, phải không? Không trật chữ nào chính xác không chưa, giống như đọc chú Lăng Nghiêm. Vì chữ phạn đọc đâu chết đó nè, đọc trật chữ đâu có linh. Phật tử tưởng chú mà trật chữ là không linh đó, phải không? Trật chữ là giống bánh xe lọt rồi ra nó không linh được. Là chú phải đọc chính xác, không trật chữ nào thì cái bài chú đọc đục mới linh. Còn kinh như vậy nữa, Phật tử đọc phải cho đúng chữ. Nếu mà trật chữ thì nó trật nghĩa rồi, phải không? Mà âm Hán thì mình không hiểu nghĩa, cho nên mình học thuộc lòng nó dễ. qua quốc ngữ rồi á, mình dành quốc ngữ quá nhiều khi dám bị ảnh hưởng dễ lệch nghĩa. À, cho nên thêm âm Hán học thuộc là học chết luôn. Bao nhiêu bạn? Cho nên ở đây á, cái câu thứ nhất nguyện là gì? Là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Cho nên ở đây thì Phật tử thấy rằng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Hôm nay chúng ta học câu này thôi. Thì nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện tiêu tam chướng. À, tiêu tam chướng. Tam chướng là gì Phật tử? Phật tử học mà Phật tử biết tam chướng là gì không? Tam chướng là ba chướng. Tam là ba chướng là gì? Là ngăn che, làm trở ngại. Chướng là ngăn che, làm trở ngại. Là trở ngại cái gì? Trở ngại cái tâm sáng của chúng ta. À, đó là trở ngại cái sự thành đạo của chúng ta. Nói cái danh từ dễ hiểu là thành đạo. À, nói theo thuật ngữ Phật giáo là gì? Là bừng sáng tâm lên. À, nói cái đúng danh từ là gì? Là minh tâm kiến tánh. À, nó như vậy. Tức là chúng ta ngộ tánh Phật A Di Đà hay là kiến tánh minh tâm, đó là cái cốt lõi mà cái sự hành trì thành tựu của hành giả để tự Phật. Nói như vậy. Cho nên hôm nay mình tu niệm Phật cũng như vậy, người tu thiền cũng thế thôi. Nói chung tất cứ hành giả nào mà hành tu rồi thì phải vượt qua tam trước này mới thành tựu được cái sự nghiệp lớn đó. Giống như Phật tử đi vui chùa Tân Long vậy, khởi điểm từ nhà đi, vừa ra nhà bị mưa là cái chướng đầu mà đi không được, phải không? Đó, dậu lại không đi. Phật tử mà giỏi thì Phật tử bận áo mưa đi, mà không có mưa thì đi đại, đó là mình giỏi, phải không? Còn nếu mà mình dậu trở lại sợ ướt là bị mưa lần trước, không có mưa sợ lạnh ở lại cũng lần trước. Có như vậy, mưa càng ngày càng lớn, làm mình hơi khó đi, đi càng ngày càng lạnh, rung rung chịu không nổi, tìm chỗ nghỉ ngơi, phải không? Đó, những khi chúng ta dậu trở về, cho nên không đến chùa Tân Long tu ngày hôm nay, nhất là hôm nay sẽ đột xuất giảng buổi sáng, phải không? Có như vậy, cho nên đó là cái chướng đầu tiên. Trên đoạn đường đi, gặp nhiều cái chướng nữa, và cái chướng ngăn che trên đoạn đường, cái chướng trở ngại trên đoạn đường. À, nói giả dụ vậy đi, tự tưởng tượng đó. Rồi cái chướng gần tới chùa, gần tới chùa rồi không biết bữa nay có tu không nữa, họ tìm vô và bỗng những ai rủ đi ăn nhà hàng khoái quá giọt luôn. Phải không? Nói như vậy đó, cái chướng tới chùa mà vô không được, phải không? Nói như vậy đó. Rồi ra nhiều người tới chùa biết trong chùa có tu rồi đó, đang ở trên này là thượng tọa trụ trì đang niệm Phật nè, rần rần này nè, cái có ai chạy tới chùa thôi bên đây nghỉ bữa đi, tu hoài cũng vậy á, ba ngày đó, bữa nay rủ bà đi chơi cái này là vui lắm, vui lắm, chuyện này là lâu lâu mới có một lần, thôi giờ mới vô tu nghe bù lỗ tai quá thôi quẹo cái xe đi chỗ khác, phải không? Đi đâu vô tu phải chướng không? Chướng bây giờ thôi tranh đấu vô chùa được, bắt đầu tên mặc áo giới lên để mà phát nguyện niệm Phật, bỗng như có điện thoại reo, gì gắt có chuyện, có chuyện rồi cũng gói về luôn, thấy không? Chướng không? Chướng. Tới lúc mà mặc áo giới lên mà gần đến tu được rồi mà còn tu không được, đủ thứ chướng nó xảy ra, nó như vậy. Cho nên ở đây sư giải thích cho chúng ta nghe vấn đề tam chướng. Tam chướng thứ nhất là gì? Đó là báo chướng cái đại. Thứ hai là gì? Là nghiệp chướng. Thứ ba là gì? Là phiền não chướng. Hay là nói theo thứ tự đó, là nghiệp chướng, báo chướng cả và phiền não chướng. Thì nghiệp chướng là gì đây? Nghiệp là gì? Là cái nghề nghiệp sống của chúng ta. Nghề nghiệp sống của chúng ta. Và tự thấy ngoài đời, khi mà mình có cái thân sống, mình phải có cái nghề nghiệp để nuôi thân, phải không? Cái nghề nghiệp để có cái sự sống nuôi thân, nuôi gia đình của chúng ta nữa, và tạo nên cái hạnh phúc tương lai cho gia đình của chúng ta bằng cái nghề nghiệp sống của mình. Có nhiều khi có cái nghề nghiệp nó thuận, nhưng mà lại nó nghịch đến về tu của chúng ta. Có nhiều nghề nghiệp nó nghịch đến về tu của chúng ta, làm mà tu không được. Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta ở đời, Phật tử nghèo khổ, phải không? Lam lũ mần ăn cực khổ, no cơm ấm áo còn không đủ, rảnh đâu thời gian đi chùa để tu đây, phải không? Có phải là cái chướng không? Cái chướng đó, tại vì mình đi chùa phải rảnh rỗi đi mới được, chứ mình đi chùa mà gia đình mình thiếu thốn, gia đình mình khó khăn sao đi chùa được, phải không? Là phải rảnh rỗi tùy theo hoàn cảnh của chúng ta. Còn bây giờ cái đề thuận này, thuận là gia đình Phật tử chúng ta làm ăn khá giả, giàu giàu, tiền vô như nước. Sáng đếm tiền, trưa đếm tiền, chiều đếm tiền, tối đếm tiền, đếm bằng máy còn không kịp nữa. Vậy có giờ nào đi chùa không? Giờ nào đi chùa ai đếm tiền đây? Nó như vậy, ta phải giàu mà lại là đi tu được đâu. Thấy không? Không phải là chướng không? trước. Thấy rõ chưa? Có như vậy. Bây giờ là Phật tử có điều kiện làm ăn, phải không? Đó, bây giờ Phật tử có cái cơ ngơi sự nghiệp lớn, đó, kết xù. Nhưng mà cái nghề nghiệp làm ăn nó cho tiền vô vô nước. Nhưng mà ngược lại là nó tàu. Nó tàu chứ không phải nó có phước. Chứ thí dụ có Phật tử ở đây, nếu có làm ăn lớn có sư như vậy đừng có giận sư. Tại vì giảng phải nói rõ thôi, nói theo tinh thần đạo đức thôi nha. Nó như vậy. Bây giờ thí dụ như Phật tử làm nghề nuôi cá, phải không? Phật tử làm nghề nuôi heo, phải không? Phật tử làm nghề bán thịt, phải không? Phật tử làm cái nghề là mở cửa hàng buôn bán kinh doanh về thức ăn, phải không? Đó là nhà hàng. Phật tử là mở cái dịch vụ làm ăn lớn, đó là hải sản, phải không? Nghề nghiệp là tiền vô như nước, phải không? Tiền vô dữ lắm. Mà đồng tiền này bằng cái gì? Bằng thịt và xương máu của chúng sinh, phải không? Thấy rõ ràng chưa? Ví dụ như Phật tử của bán thịt là xẻ thịt người ta bán để mà có tiền xài. Mà thịt đó là thịt gì? Thịt cha, thịt mẹ của mình đó. Nói chuyện trong lòng nghe thôi, nhưng ở ngoài làm ơn đừng nghe. Tại nói trong chùa mà ai có lỡ nghe đĩa này để nhận sự quá nha. Nói theo lời Phật dạy, dạy Phật tử thôi. Còn ngoài người của người ta làm sao đó mình không biết, phải không? Đó, tại vì người Phật tử, Đức Phật vua cấm là làm những nghề nuôi súc vật để bán, phải không? Rồi không có được bán thịt, không buôn bán do mắt cung kênh súng ống, không buôn bán nô lệ, không buôn bán rượu, phải không? Không buôn bán thuốc độc. Đó là cái nghề mà Đức Phật cấm. Tại vì mình là người tu chân chánh rồi, không làm cái nghề này để kiếm sống, mà là những nghề khác. Cái nghề nào mà định có năm cái vụ này vô là chúng ta làm ăn được, phải không? Kinh doanh làm ăn cái gì cũng được hết, nhưng mà ảnh hưởng đến sát hại chúng sinh, đau khổ chúng sinh là chúng ta đừng có làm. Thế nên bây giờ Phật tử nuôi súc vật để bán, nuôi vịt để bán, nuôi cái mấy ngàn con vịt, thế tương lai bán cho ai? Ở bán cho nhà hàng nó cắt cổ, nhổ lông cắt cổ, phải không? À, Phật tử nuôi vịt á, sáng mở cửa ra nó kêu mạc 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 hết ga luôn, từng ngày mà nó hết nổ luôn mà đến, mà nó kêu cái bầy nó chù mạc 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 mà nuôi hoài. Phật tử thấy cái ai nuôi vịt mà giàu không? Không bao giờ giàu chứ, chứ nó thiệt nha Phật tử. Hồi xưa ông thân sư đã từng nuôi vịt âm nậu, nuôi vịt nuôi vịt giết là thiếu nợ, có miếu thổ thần là ông thiếu thôi. Làng sớm bà con chỗ nào thiếu chứ. Tại vì lúc mà không có giá, họ lại bán vịt uổng sao? Người ta phải đi mua lúa nợ người ta. Mua đầu này năm mười giả vậy cho vịt ăn. Trông cho lên giá, ai ngờ nó xuống và cầm nuôi hoài, thành ra thiếu nợ. Chừng bán vịt rồi là thiếu nợ tùm lum luôn. Có như vậy, ông thân sư kể lại đó là chuyện có thiệt đó mà tử. Đó, thành ra ông nói rằng là trời ơi, ba nuôi vịt rồi đó nhân con, chỉ có miếu thổ thần mà không thiếu thôi. Ông miếu thổ thần mà dai không có tiền thôi, chứ chỗ nào cũng thiếu chứ. Thế đó là thiếu nợ. Thôi tử thấy không? Cho nên từ từ nói, mày đồ mắc vịt, đồ bị vịt. Thầy vịt tối ngày có vịt lâu đâu không? Ngủ chung với vịt và không vịt nữa. Xin lỗi. Có không thầy, có không? Có rồi. Chúng rồi phải không? Nó như vậy, nó rõ chứ. Khổ dữ lắm. Cho nên là muốn Phật tử bỏ ngày này đi, cực khổ lắm Phật tử ơi. Phải không? Nó cho vui thôi. Không ngủ với vịt, vịt không đẻ. Phải không? Con này con kia nó vô nó làm rộ lên nó không đẻ. Không đẻ thì sáng thành lỗ rồi. Nó nín là nó đẻ thì nó mất số trứng. Phải không? Thì nó phải ngủ chung với nó, đặng con này con kia không dám vô. Đó, vịt nó mới đẻ được. Thấy chưa? Khổ không? Có như vậy, xin lỗi Phật tử nha. Đó là chuyện có thật đó. Phật tử nuôi gà, thấy không? Mà lỡ gì chứ, cháy gió trở trời rồi đó. Thôi ơi, nó chết nhóc hết trơn. Hồi đó ông thân sư nuôi gà, gà cũng nhiều lắm. Ăn gà giết ngán luôn. Trong gà giòn bắt tay Phật tử. Bà mẫu mà đi mần gạo đem chú càng gì đó. Trời ơi, nó mập mà lông ra không kịp mà. Rồi mấy cái mương lạng đó, cho nó nhảy xuống tụm lên được rồi, chết trời. Rồi nó ép rồi qua vớt lên thì nó chìm rồi. Rồi bắt đầu ăn giết là kho mắm này, nó canh chua nè, rồi muối là phơi khô. Thấy chưa, nó như vậy đó. Thật ra mỗi lần nó đẻ cái đầu tôi trên trời luôn, tát là rên ra búi thương búi không được ra như vậy. Nhưng mà cũng khổ, không sung sướng gì đâu mà tử. Rồi nuôi heo, phải không? Nuôi heo thì nuôi heo nái là trong đẻ nhiều con, mà heo nái đẻ sai vui hoài, vui giúp thành heo tinh luôn. Đó, khổ.
như vậy,
nguy hiểm luôn. Cho nên chính từ chỗ đó nghiệp nặng. Nhưng mà nơi đây mình học kinh Bồ Tát giới, Phật dạy rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra. Cho nên chúng sinh trong sáu đường là cha mẹ của mình hết, phải không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là đừng nuôi súc vật để bán và đừng mua bán thịt ra cái chỗ đó đó, phải không? Đó, cái nghề gì làm cũng được á, mấy nghề này mà đừng làm. Và tự thấy cái người hải sản, mình có tiền mình tung ra một cái cửa hàng hải sản ha, thì bây giờ mình không cần trực tiếp mình làm, nhưng mướn công nhân làm. Công nhân họ nghèo, họ đi làm kiếm tiền thôi, phải không? Thì ra bây giờ một ngày vô hàng cả tỷ thì lóc, biết các bạn không? Xẹt qua xẹt lại là con rồi, nhanh không? Thì tự có lóc thịt cá cha chưa hả? Chưa phải không? Anh không vô nghề đó. Còn mấy Phật tử mà vô nghề nó làm coi, thấy không? Rồi quay trong tivi coi đó, công nhận hay thiệt chứ. Nhưng mà làm nhiều chừng nào thì tiền nhiều chừng đấy. Nó như vậy, ta nói gì cho nghề nghiệp, về tiền bạc sinh sống nó phải làm nghề đó. Nhưng mà cái người mà làm cái nghề này mở ra nghề lai là nó trong, phải không? Vậy thì tiền bạc vô ào ào bằng gì? Bằng là xương máu của chúng sinh. Mà là ai vậy? Cũng là cha mẹ của mình không? Thấy chưa? Đó, tiền thì vô như nước, xài không có hết, xài không hết cho nên đi xài tầm bậy. Sang mà xài thoải mái cái chuyện khác cho nên tạo nhiều thêm tội. Tự rõ chưa? Đó. Rồi bây giờ tự đặt đầu heo, đầu bò, đầu trâu để mà mổ bụng bán. Đó cũng là xuất vật để bán. Đó như vậy. Cho nên tội lắm. Rồi những con chim mình là nhổ lông mình đều ru ti bán cả mâm ở ngoài chợ đậu để bán đó, để ăn bánh mì đó. Thấy không? Đó, người muốn miếng không? Thế giờ nó như vậy. Thật ra đó là vậy. Thịt chúng sinh là cha mẹ của mình. Cho nên mình hôm nay mà có phước duyên á, mình được quy tâm bảo nè, nhận được nhân quả nè, sợ luân hồi nè, mình biết đó là ông bà cha mẹ của mình trên tập ăn chay. Bây giờ mình đến cha trường được rồi. Ai gia trì thì những ngày thường mình ăn thịt ăn cá, nhưng mà ăn thịt chết, ăn thay ma. Phải không? Thay ma heo bán ngoài thất ngoài chợ, thay ma vịt treo còn đen, thay ma cá, thay ma khô, mua dạng đỡ đi. Đó là sau này mình sợ ăn chay trường luôn. Đó, khỏe đấy không? Bây giờ tưởng chay trường rồi là khỏe lắm. Phải không? Ăn chay trường rồi thấy nhẹ, vô cùng nhẹ luôn. Bây giờ mình không có bận rộn miếng ăn nữa. Siêu quá ăn, ăn hồi nhỏ tới lớn có chết chóc gì đó. Càng ngày càng mập, thế giải quà không? Nhất siêu quá, nhị giải quà. Ông này là đại sư không phải không? Ăn chay không đó. Nó như vậy. Cho nên là tự thấy là ở đây vấn đề mà cái nghề Phật cấm người Phật tử cư sĩ chúng ta xưa giờ nói qua đó, cho nên mình tránh những nghề này. Cho nên đây là cái nghề mà làm cho mình tu không được, cái nghề nó trở ngại để tu chúng ta, cái nghề nó kềm chân cho mình không đến chùa để học đạo tu được. Đó là gì? Là nghiệp chướng, phải không? Vậy làm quan làm vua là đi chùa được không? Không. Tại thấy có quan vua đi chùa nghe pháp không? Trời dễ gì Phật tử. Không bao giờ được đâu. Đó, thành ra rất là khó. Cho nên cái nghề nghiệp sống á, nó làm cho chúng ta là không có duyên để được đi chùa để chân nghe pháp. Cho nên nghề nghiệp sống ở gia đình chúng ta lại là bận rộn, không bao giờ rảnh để lễ Phật tụng kinh ngồi thiền niệm Phật mà đừng nói chùa. Nó như vậy. Thế chứ. Như ngày xưa bên Mỹ đó, cách đây 20 năm sẽ coi tờ báo quốc tế, có câu chuyện sẽ kể cho nghe lâu rồi đó, là ông tỷ phú bên Mỹ, ông có 3-4 cái xưởng cưa, đó một mình ông thôi, vợ chết có đứa con gái thôi, mà con gái tối ngày đi nhà thờ hoài, nó nghe kinh thánh, về nó khuyên cha, cha ơi tiền bạc cha nhiều quá rồi, ăn đâu có hết, thôi cha với con cùng nhau hàng ngày đi về nhà thờ nghe kinh thánh đi cha, ăn tu, cái ông cha nói trời ơi cha đi ai lo chuyện đây. Bây giờ con ở không, con đi nhà thờ nghe kinh thánh được rồi. Còn cha đâu ở không, sáng cho chạy cà phê, tấu về lo kiểm tra tiền bạc thợ thầy. Cha có đặng đâu mà đi. Mà cha đi rồi ai nuôi con? Thôi con đi đi. Đó, rồi cuối cùng rồi cũng phải chết. Thì ông chết rồi tiền bạc đã đóng luôn. Phải không, ông đã xài đâu có hết rồi tử. Bây giờ mới giác ngộ lời của đứa con nói. Mà lúc còn trẻ còn khỏe mà không chịu đi nhà thờ để mà tu. Bây giờ chết rồi cũng bỏ lại hết. Cho nên giác ngộ rồi muốn làm một cái cách để cho người đời nhìn thấy ổng mà giác ngộ. Khi cha chết đi rồi tất cả đều bỏ lại cho con và cho người đời hết. Thôi để làm cho người ta thấy mà giác ngộ, không có khổ mê làm như cha lúc xưa. Cha chết đi làm cha giàu, nhưng con làm cái đám gọn thôi. Thứ hai là con mua cái quan tài thầy cũ cho cha, đừng mua quan tài đẹp, quan tài mới, quan tài tốt. Quan tài phải khoét hai cái lỗ bên hông, để cha vô quan tài bộ đồ đang chết, đừng mặc đồ mới, đừng đem đồ gì theo, cái gì còn ở ngoài bố thí cho người nghèo hết đi. Đã để cha nằm trong quan tài với bộ đồ đang chết và trống rỗng như vậy, hai cái tay của cha con đưa ra ngoài cái lỗ, à, đó. Rồi không đi xe vàng mà mua chiếc xe, mướn cái xe ngựa cũ kỹ và để lên đó và kéo đi khắp thành phố cho người ta xem và đưa cái bảng lớn lên rằng đây là cái chết của ông tỷ phú gì đó, phải không? Đó đi thành phố ta coi để người ta biết rằng ông tỷ phú này lúc sanh tiền giàu như vậy đó mà chết rồi thì cũng như thế này thôi, không hay bằng tay trắng để cho tay giác ngộ, hay không? Đó như vậy thành ra đó bây giờ Phật tử có giàu cho giữ đi chết cũng giống ông tỷ phú rồi thôi, nhưng mình không làm được ông tỷ phú này, phải không? Mà tỷ phú trước khi chết còn biết làm cái cách này để mà giác ngộ cho người ta, nó như vậy. Cho nên tất cả đều bỏ lại trần đời ra đi với hai bàn tay trắng và cái nghiệp của mình đi qua kiếp sau mà thôi. Đây là nói cho Phật giáo rồi đó, phải không? Chết chưa phải là hết mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh, phải không? Bên kia cái cửa luân hồi tiếp tục để mở cửa đón chúng ta vào kiếp sống mới, rồi nghiệp bắt đầu nó đổ tiếp tục và tiếp tục là như vậy. Cho nên ở đây vấn đề gọi là nghiệp chướng, là cái nghề nghiệp sống nó là cái chướng ngại cho người Phật tử chúng ta không thể rảnh rỗi ở nhà tu được, không thể rảnh rỗi để đi là hành trì Phật pháp được, là đi chùa để mà tụng kinh nghe pháp hay là hành tu những cái ngày tu vân vân, đó là cái nghiệp chướng. Cho nên bây giờ Phật tử mà giác ngộ rồi đó, mình bắt đầu mình sắp xếp cái nghiệp của mình, phải không? Chuyển nghiệp mình làm sao để cho mình thuận dễ tu, đó là mình chuyển nghiệp, phải không? Đó làm chủ được nghiệp sống của mình để mình tu. Tại vì mục tiêu cuối đời chúng ta là phải chết, mà chết đi vào đâu là giải thoát. Muốn giải thoát là phải chuyển nghiệp sống mình cho nó thoải mái, cho nhẹ nhàng để mình tu nhiều hơn. Hồi xưa là mình vì cái sự sống mà mình làm nghề nghiệp như thế này để có sống. Bây giờ mình vừa đủ hoặc dư giả rồi, thôi bắt đầu mình tạm lại tất ra đó là đi, phải không? Hay là chuyển qua cái nghề khác cho nhẹ nhàng, để mà chúng ta dễ để mà phát triển tinh tấn tu hơn, để tương lai cuối đời mình có thể đủ khả năng để mình là giác ngộ, để mà tĩnh tâm niệm Phật để mình giải thoát. Chứ mà không có chuyển bây giờ, không lo bây giờ tương lai đó, thì chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái gì? Bị tiếc, bởi vì bởi là thương sầu hận mà chúng ta đi không được, phải không? Cho nên khi mà chết á, chết nó có ba cái nghiệp. Tự nên nhớ lưu ý mà xin nói nè, chết có ba cái nghiệp. Một là gì? Là nghiệp ác, nghiệp ác, nghiệp xấu mình đã tạo. Khi mình lâm chung mình chết thì tướng xấu nó hiện ra, tướng xấu nó hiện ra là tướng gì vậy? Nó tướng khó coi, phải không? Trợn mắt, méo miệng, hay là hả họng, hay là học máu trào đờn dãy lên đạch chết. Thế đó là cái tướng quá xấu. Tại vì lúc sanh tiền mình làm điều quá ác, bây giờ nghiệp chướng nó hiện ra để mình chết cái kiểu cách như vậy. Để cho mình biết rằng là, và người sống ở đời biết rằng là mình đi vào thế giới khổ. Cho nên cái thành thức chúng ta từ cái bụng đi xuống, phải không? Từ cái bụng nó đi xuống, từ chấn thủy, ngay chấn thủy là trở lại luân hồi con người. Còn dưới bụng nữa là gì? Là đi vào đáng. Dưới bụng là đi vào loại gì? Atula. Rồi xuống đan điền thì đi vào loại gì? Rồi xuống đầu gối đi vào đâu? Rồi xuống bằng chân đi vào đâu? Đó là bốn cảnh giới thấp: Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Vậy thì khi mà thoát ra nơi đây thì chắc chắn là đi luôn rồi, không còn đây nữa. Và tự khỏi hộ niệm để mất công mệt. Đi mất mà còn đâu hộ niệm, để cho mệt chứ làm gì? Niệm mà tới chừng 24 tiếng đồng hồ cái nó sinh lên mềm sụp, sinh lên mềm sụp, quạt quạt trời ơi, vẫn sanh rồi, vẫn sanh, sinh sinh vẫn sanh. Mấy người nói chứ sư đầu mấy người hộ niệm đó, hộ niệm không đi rồi hộ niệm biết biết là tới 24 tiếng đồng hồ là cái giò tay chân quạt quạt nó sinh rồi. Hồi lúc mới nó cứng, cứng là 24 tiếng đồng hồ nó giáp cử rồi, mà tưởng giờ nó sinh, nó sinh nó cầm nó lắc lắc nó quạt quạt nó sau đó phải không? Rồi nó trời ơi vẫn sanh rồi, vẫn sanh thì nấu vẫn sanh. Thì ra nếu vẫn sanh là khỏi tướng hiện liền, phải không? Trước khi vẫn sanh là khỏi tướng hiện liền. Ồ, mà khỏi tướng không hiện sao vẫn sanh? Xin nói chút xíu tự để ý đi. Mà có hộ niệm phải cẩn thận chứ đừng nó hộ niệm nó ca nào vẫn sanh, ca nào vẫn sanh hay dữ ta. Phải không? Cái ca nào cũng báo cáo vẫn sanh hết trơn, quá hay vậy. Phải không? Bây giờ Phật tử đi hộ niệm không cần đến ông thầy. Đi hộ niệm phải có ông thầy mới được, không có ông thầy đâu cũng được. Rồi cư sĩ đi hộ niệm viết lời không cần tới ông thầy nào hết, phải không? Nó mình hay rồi không cần ông thầy, làm sao bằng ông thầy được? Chứ nó 1000 Phật tử không bằng ông thầy, Tại vì ông thầy nó có đức. Thầy có đức, người ta chỉ một lời nói là chú nguyện là cái người kia nghe giác ngộ liền. Còn cư sĩ mà lại la la sườn bát nhã chứ là cả 24 tiếng đồng hồ chứ chưa chắc gì mà ta cảm nhận được. Thế chứ tại vì thiếu phước, thiếu đức. Tại vì cái tâm mình còn nhiều cái tục nhiễm, vợ chồng con cái lúc lúc lê, phải không? Chỉ có thời đó là ngầu lại mình lo niệm Phật thôi. Còn nhà sư ta xuất gia lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, đạo tu của giới của đức là chuyên tu niệm Phật. Phải thỉnh người chuyên tu niệm Phật mới được, mới có năng lực mà khai thị được. Tôi hiểu đó chứ. Tăng là trung chuyển giữa cái người đó và Phật mà. Mình không có nhờ sự trung chuyển thì tắt đâu có được. Và tới lâu lâu mai phút cái thôi, nó như vậy. Thành ra mà tự nhiên nhớ khi hồ niệm lại có vị thầy hướng dẫn. Đó là cái niềm kinh tính của chúng ta đấu tam bảo. Phải có vị thầy đỡ đầu chúng ta. Rồi mình đồng sức với thầy để cùng hộ niệm. Thế mà khai thị đó là thầy khai thị, chứ cư sĩ mà khai thị thì nổng gì. Nó đúng đắn chặt lắc hết trơn à, không đúng. Nó như vậy. Cho nên xin nói chút xíu rồi tôi thấy gì là cái tâm người Phật tử thiếu lòng kính trọng đối với vị thầy là tăng. Cho nên mình không cần thầy mà toàn cư sĩ không. Nói như vậy, sư rất tán dương khen ngợi Phật tử xuyên. Nhưng nơi đây phải có thầy. Phải có thầy. Không có thầy là không được. Còn mình nghĩ rằng không cần thầy là sai. À, nghe rõ chưa? Tăng không cần thầy, xin lỗi, cư sĩ không cần thầy. Cư sĩ đó là sai quá rồi. Phải không? Mình là đệ tử không cần thầy hay sai. Chút nữa sẽ nói cái chỗ này phần sau. Nó như vậy. Như vậy thì vấn đề thứ hai là có phước đi liền. Tại vì khi bà tử chết á, là bà tử là trước đó bà tử có bố thí làm phước, làm từ thiện xã hội rất là nhiều, cúng dường tam bảo rất là nhiều, phải không? Do đó cái phước lực là mạnh, cho nên khi mà tắt hơi rồi thì sao? Về cõi đi liền, về cõi sau hưởng phước. Đi liền, nghiệp dẫn, nghiệp phước dẫn, phải không? Chết không có khổ như cái người kia, phải không? À, nhẹ nhàng ra đi vậy thôi, chứ thọ tướng không có. Tại vì phước mà đâu có thọ tướng. Đó rồi đó, nhẹ nhàng ra đi về thế giới bên kia để mà làm người sanh vào một nơi nào đó để làm con giám đốc, con của tỷ phú hay là con của ông quan này kia để được hưởng phước kiếp sau. Đó là do nó kiếp này mình làm phước nhiều. Còn bây giờ cái nghĩa phước thứ hai là lớn, là gì? Tức là Phật tử hộ trì tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, các chùa xây tháp, đúc tượng Phật, ấn tống kinh sách, những cái phước lớn này nè, là Phật tử chết vào là thỏi tướng hiện ra. Là gì vậy? Phật tử thấy chư thiên xuống rước, Phật tử nở nụ cười, cái trán nóng lên, ra đi luôn cười đi, đó là vượt cõi trời, là có thỏi tướng vượt cõi trời. Thấy chưa? Đó. Thôi cái nghiệp thứ tư là nghiệp rất là quan trọng. Là nghiệp gì? Nghiệp giải thoát, đắc đạo. Vậy thì Phật tử niệm Phật được nhất niệm vãng sanh, định niệm vãng sanh, nhất tâm bất loạn vãng sanh. Nói chung là như vậy. Thì Phật tử là có thoại tướng hiện ra. Là gì? Là nhất tâm niệm Phật, thấy Phật thánh chúng đến, cười nhẹ, cười những chi, bắt đầu cười, bắt đầu thoại tướng hiện lên, mặt đẹp sáng rỡ lên, thân thể rất là đẹp, rồi là thoát hóa từ đỉnh đầu ra đi, đầu nóng hổi. Đó là đắc đạo. Người tu thiền thì đắc đạo, tự tại ra đi. Người niệm Phật tâm chung là đắc đạo vãng sanh. Thấy không? Đó là cái nghiệp rất là quan trọng. Đó là giác ngộ của tâm chung. Còn cái nghiệp mà lần quần đi không tưởng á, bắt một hồ niệm liên tục á, là gì? Là ngực nóng. Phải không? Là ái còn, liên tiếp của cải còn, buồn giận ngay trong gia đình còn. Cho nên là đi chưa được. Cho nên cái linh hồn nó còn dứt dơ dưỡng đây này. Cho nên ngực vẫn quẳng lắm. Chính khi mà thăm dò ngực cắm cái niệm Phật liên tục. Niệm vừa niệm được khai thị, vừa niệm được khai thị. Thành ra phải nhờ có cái vị mà vậy, là vị thầy có năng lực đến đó mà khai thị cho cái thần thức đó. Để thần thức đó nghe, để mà giác ngộ, chuyển tâm. Bắt đầu mà niệm Phật, bắt đầu đi lên. Rồi trên đỉnh đầu khó khóa, nở nụ cười, cái vãng sanh luôn. Hiểu rõ chưa? Đó là gì? Là ái nặng, sân nặng, tiếc nặng. Nó như vậy đó là ngực nóng. Chính ngực nóng nó niệm Phật lâu. Còn ở dưới này là đi luôn rồi, khỏi niệm chi nó cực. Công an còng đầu giận xe bích bụng vô rồi la nữa la. Phải không? Là trời la đất đi, ta chở đi mất rồi. Phật tử hiểu rõ chưa? Còn mà mới công an mà đợi thăm dò đó, mình còn có điều kiện để lo lót chạy trọt được. Phải không? Mà hay là chạy trốn, chạy tội, rồi điện với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho cú điện thoại xuống, rồi cháu tao tha đi. Thì được, phải không? Phật tử nhờ năng lực khác để mà che chở giúp đỡ. Còn bây giờ mà công an mà còng số 8 mà đưa vô trong cái xe bùn rồi thôi, chạy đi mất rồi, cầu ai nữa bây giờ? Phải không? Đó, vậy thì theo nghiệp mà thôi.
Đó như vậy.
Còn bây giờ mà được hưởng phước và cõi trời rồi thì còn cầu chi nữa? Tụng chi nữa? Đi rồi. Phải không?
Đó như vậy.
Cho nên đây là những điều Phật tử phải cần lưu ý để biết rõ. Phải không? Để mà mời mốt chúng ta khi hộ niệm đó là chúng ta là nắm giữ được cái cơ bản này. Để niệm thêm nữa hay là không? Chứ phải ai cũng niệm hết 24 tiếng. Phải không? Nó như vậy. Đó là cái điều rất là quan trọng. Thôi thì xin nói thoáng chút xíu đó. Trở lại vấn đề thứ nhất là nghiệp chướng. Là cái nghiệp, nghề nghiệp sống nó làm cái chướng cho chúng ta không thể tinh tấn, siêng năng và tu được. Mà nó làm cản trở sự cố gắng tu của chúng ta, gọi là nghiệp chướng. Phải không? Phật tử có không? Có. Đó là nghiệp của chúng ta. Cho nên bây giờ mình giác ngộ tu rồi, mình ráng cố gắng, mình chuyển để mình thoát khỏi cái nghiệp chướng này. Còn không là chúng ta bị cái nghiệp chướng này nó chi phối mà không hay. Mình tưởng mình làm ăn tiền vô nước như vậy đó là mình tu nhiều, rồi lâu lâu mình gỡ tiền đi vô chùa cũng dường, gỡ tiền vô chùa cũng dường mà chết vô chùa ngày nào, phải không? Là tới có tiền gỡ cho sư quá là 50-70 triệu đi là cũng rất nhiều, phải không? Nhưng mà không bao giờ bước chân vô chùa tu ngày, phải không? Như vậy thì có bằng những người đi vô chùa tu vậy không? Không, có phước thôi, không có tu. Phải không? Phải không? Có thể vô chùa tụng kinh sáng hối mà bỏ quan trai nè, niệm Phật thất như vậy là có hành tu. Có hành tu như vậy tương lai mới giảng sanh được. Còn có tưởng mà gỡ tiền cho chùa cũng vừa là có phước thôi, chứ mà đâu có tu đâu. Thấy rõ chưa? Đó là như vậy. Cho nên là cái nghiệp chướng đó.
Thì chưa.
Thứ nhất, thứ hai là báo chướng. Báo chướng này thì Phật tử là quả báo làm chướng ngại nhà tu chúng ta. Quả báo nó có hai vấn đề để mà đến với chúng ta. Một là ngoài đến, hai là trong đến. Ngoài đến là gì? Là những hoàn cảnh xung quanh nghịch nó đến là chúng ta khó khổ cuộc sống. Thí dụ là thị phi tai tiếng ở ngoài, mình tu không có làm gì đâu, cứ mang chữ nó xấu nó xiên nó xỏ ở ngoài, phải không? Nó như vậy. Rồi những người xung quanh nó ghét mình nữa, này kia làm khó khăn trước ngại mình nữa, phải không? Nó như vậy. Như giờ Phật tử đang ngồi niệm Phật, lấy đá liền nhà bình hoài. Có phải là chướng không? Nó như vậy, nó chửi mắng mình hoài, sáng sách vỏ đi chùa tu. Trời ơi, bà chẳng đi tu kìa. Thấy giờ đó. Bây giờ Phật tử nghe, Phật tử nấu nóng không? Mình tu mình hiền muốn chết kêu bà chẳng. Nó nói vậy phải, tại ngày qua kêu mình là bà chẳng nữa. Thấy không, bên đây mới đi tu à? Để nói vậy phải rồi. Nó không giật mình, thôi, không ngờ bà chẳng đi tu. Là thiệt, bây giờ mình hết chặn rồi, thấy không? Mình rất thiền vô cùng. Nó như vậy mà nói như vậy cái bắt đầu mình nổ súng thiền lên nè. Tao mày chặn đầu mày. Tao vô tu á, nè tao vô tu và tao nhịn mày nha. Mới mốt mày mà nói nữa tới số tao. Vậy là mình nấu nóng lên rồi, phải không? Bây giờ nó nói lên vậy nó đọc mình đó. Nhưng mà nổ súng nữa nè. Trời ơi kìa, xách vỏ đi chùa tu kìa, mà nói tới chút chữ kìa trời. Nói rồi thấy rồi. Vậy là mình thua nó rồi. Thế chứ các bạn là nghiệp chướng, cái là báo chướng không? Đó như vậy, đó là quả báo đó. Mình tu cái nghiệp quả đó, nó làm trước cho mình tu được. Sư đi tu sinh ra còn bị người ta chửi mắng hai đừng nói Phật tử, phải không? Hồi đó mà sư còn mới cấp sĩ đó Phật tử, 1973 đi khất thực ở trong cái thánh thất Tây Ninh, đi vô dùng Tây Ninh đi khất thực. Mà mình đâu có biết, mình nhỏ mà dùng Tây Ninh là dùng đạo của đại không? Giống như mình đi Long Xuyên mà dùng Hòa Hảo rồi đó, lên đó cầu đài không? Mình tưởng là mình đi cúng thử thần ai cúng cúng ai ngờ vô đó không ai cúng một bạc nào hết. Tôi xin lỗi là không ai cúng bách nào hết. Tại vì sao? Vì bước vô trong đó rồi đứng ra không, họ la lớn lên, ôi có đạo, đây có đạo rồi, ôi đi chỗ khác đi. Nói vậy đó, ai mà đi ngang cái nhà, ôi đây có đạo rồi, đi chỗ khác đi. Nói vậy đó. Mình lỡ đi luôn sao bây giờ? Mình bán cái những Phật đi tới tới hoài, đi ngang cái nhà cái bà đó đang gánh nước để vô nhà, bà bỏ cái nước chứ mình bán ra. Hào bá kìa đây. Trời ơi, sướng hả? Mắt mới kêu xin hào bá. Tới đây. Không phải đời mày chữ hào bá là nó nặng phải tử. Cái đồ hào bá là mắng mình là đồ với thủy tộc. Còn hào bá là đồ khó ưa. Như vậy. Hào bá kìa đây. Rồi bắt đầu vỗ tay cho đứa nhỏ đi. Hào bá. Rồi thôi mình cũng ráng đi luôn. Đi luôn ở trong lòng không vui. Rồi về cái không cúng một cái miếng ở trong bát. về con bắt không về về cái vị trưởng lão giác tổ đó, sao bữa nay siêu quá đi đâu không có cúng gì chừng vậy? Nói trưởng lão ơi, con đi vô nó không bị không có cúng một vị chữ nữa. Sao vậy? Đi đường nào? Dạ con đi đường vô trong cái tòa thánh Tây Ninh á, đi vô cái đường đó trời ơi thẳng rồi con đâu có cúng. Mấy đạo con không cúng gì dùng đâu, nó không cúng mà còn chữ tôi nói chữ gì, chữ con đồ hào bá. Còn kêu đứa nhỏ tụ lại vỗ tay này nghiệp nghiệp hào bá hào bá hào bá. Rồi cái đường này rồi phải rồi kiếp trước trong chữ là hào bá, bây giờ chữ hào bá là như gì đâu. Nó vậy sao? Nó vậy thì chừng nào hết chữ ông không hết 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 nghiệp với nó vậy con đi nữa. Thế thì Tây Ninh có 7 con đường, đi hết con đường này tới con đường trở lại tới ngày thứ 8 thì trở nữa vô gặp bà nữa, vô ngay đường đó cố y mà ý đi mà vô ngay rồi hào bá mà hết rồi mày ơi xuống nhà ông vỗ tay kêu nữa mà mày. Rồi trở về và trưởng đã ta biết rồi đi đường đó nữa phải không? Thế dạ, rồi đi nữa đi con. Thiệt đi lần thứ ba rồi đó. Vô lần thứ ba gặp bà nữa. Gặp bà nữa, bà đứng bà để phục xuống cái bà dòm dòm lơm. Không có kêu với đứa nhỏ mà không nói câu nào. Dòm dòm lơm, ru ra. Xin đi qua luôn.
Vậy là hết nghiệp rồi.
Thiệt rồi đó, ra đường đó không kêu bà mà nhưng mà không có cúng nha. Vô đó không có cúng. Rồi ra đường lộ lớn mới có người ta cúng. Đi ra đầu lớn thì có đạo này đạo kia. Ra ta cúng còn là vô cô đài thì dứt khoát không. Đấy chưa? Giống như đi vô dụng thì chú không có cúng nữa. À, thì ra cho đó rồi thôi. Đó là gì? Là quả báo. Phải không? Sư sanh từ Sa Đéc lớn lên. Tới năm 73 mới lên tới Tây Ninh. Lần đầu tiên lên Tây Ninh bị chữ hào bá. Tại mình ở đó mình chữ người ta thì chữ lại phải nói gì cũng mình tư sanh ép mình sanh ở đây lên đây mới chữ mình vậy thì quá khứ có chữ người ta nhờ đi du phương đó đây mới gặp người ta chữ và trải nghiệm quê. Cho nên Đức Phật dạy rằng ai chửi mình là gieo phân bón nước cho mình đó, ai chửi mình là mô Phật trả được nghiệp. Vậy là xong. Phật tử phụng mang trợ mắt tự lại là có đâu coi nữa. Phải không? Quan gia di dạy bất di kết. Người tu chúng ta hỷ xả, buông đi. Để cho nó hết nghiệp từ từ. Ai chửi mắng từ tay giả điếc. Về nhà lần chủ niệm Phật xiết cho nó xong. Cậu đi sư quá nói đó nha. À, đó như vậy. Đừng ai chửi mắng từ tay giả điếc. Mình đợi về nhà ta liếc cái dâu dâu vào tiêu. Ra do đó rồi chúng ta nhận. Nhận xả. Nhận xả. Buông. Như là giải nghiệp vậy. Cho nên là nói về báo trước, bên ngoài là hoàn cảnh chướng duyên khó khăn, thị phi tai tiếng này kia nọ, đến làm cho mình khó tu. Nếu mà chúng ta không có bệnh tâm dưỡng trí á, mình bị ta nói mắng, nói xin, nói sợ, nó nặng, nó nhẹ, nó xấu, nó tốt hoài, chứ mình chịu không nổi. Chịu không nổi thì mình bỏ tu đi. Phải không Phật tử? Mình biết đây là báo chướng. Thôi ráng nhận, tất cả cái này đều phải nhẫn nại mà chịu đựng. Nhẫn nại chứ không phải là nhẫn nhục. Ở đời ta nhẫn nhục để chờ ngày trả thù. Rồi mình nhẫn nại, ráng chịu, ráng chịu cho quen rồi bỏ qua. Người tu là nhẫn nại rồi buông, chẳng nhẫn nhục, nghe không? Thôi như vậy đó, tự nhiên nhớ hai cái chữ này, nhẫn nhục rồi đối với người đời. Còn người nhẫn nại, ráng chịu, chịu rồi xả, buông cho nó hết. Đó như vậy. Rồi bây giờ đến là báo chướng ở thân thân ta, là cái thân mình. Là tại sao là báo chướng? Cái thân này là hiện trạng của nghiệp quả, cái chỗ sinh, là bệnh hoạn chỗ sinh. Phải không? Khi sanh ra đời mình có bị báo chứng trước rồi. Đó là cái báo chứng sớm nhất chỗ sanh thân mình. Là cái thân tướng nó không đẹp. Mình mang thân tướng không đẹp. Để mà nói cho tôi hiểu rồi phải không? Đó là báo chứng thứ nhất. Thứ hai là trong cuộc sống thân này từ sanh ra đến khi già. Và tự có không bệnh không? Có khi nào không bệnh không? Sao bệnh? Trời bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi càng già thì nào bệnh đổ dữ dừng ấy. Mà toàn là bệnh ngặt nghèo không? Thế cho đó thậm chí cái bệnh là cho mình là mang tật nguyền. Bệnh là cho mình là nằm yên một chỗ, kể như là nằm phết nhúc nhích luôn. Bệnh nó đục nát cơ thể thân mình, đục đến nỗi làm cho thân mình thúi luôn, và cuối cùng chết trong cái thân đầy bệnh khổ. Đó là báo chướng. Nghe rõ không? Nó như là tự bây giờ đang bị đau tim, đang bị là nghẹt tim, là do đâu vậy? Do quá khứ mà tôi từng đâm heo. Làm người đổ tẩy tâm heo, nhắc cái tim tâm không mà đâm nghi tim nó mới chết. Phải không? Cái đầu nào? Thở đó. Là đầu đó. Có thể nghe mà thử ý đi ha. Gần nhà mà thử có ai đâm heo, nghe biết liền à. Mới đâm vô nó ép lớn rồi đó. Nhưng mà hầu nó la hết nổ rồi. Là hết rồi đó. Là bắt đầu nó nằm xuống xì. Vậy thì mới mốt Phật tử sẽ bị gì? Chết kiểu bị heo đâm. phải không? Người nào mà thường đâm heo ngày đồ tể là chết cái dạng giống như bị heo đâm mới chịu chết. Rồi lấy cái dao liếc trên cái diệm, phải không? Rồi đưa vô cho người cổ giết hồn rồi đó, đâm đâm đâm, làm bộ đâm đâm đó, rồi bắt đầu là nó mới chịu nín. Nhưng mà trước khi chết phải là xây cái đầu ra ngay cái diệm đó, học học máu mà chết. Giống như hồi đó mình đâm heo lấy huyết vậy đó, là nghiệp báo của người đâm heo, là người đồ tể. Thấy chưa? Nó như vậy là nghiệp báo. Có như vậy. Có thể thấy bây giờ có người ở nhà hàng mà Việt Nam chúng ta sẽ coi trên đài đó, cách ăn mà rất là đẹp, rất là hay, nổi tiếng, ăn ngon. À, là gì? Là con cá bự, phải không? À, đánh dãy rồi cái đó đầu được đem vô nhúng được cái đuôi, cầm cái đầu nhúng được cái đuôi vô dầu, nó cháy từ từ nó chín từ từ nó phì nhúng sâu xuống phì tới cái mang bắt đầu nó ngưng lại. Thì đầu dĩa đồ ăn dưa leo sắp sẵn sàng để lên đó. Vừa bắt đầu mình là vẽ từng miếng, mình ăn con cá càng ngáp mắt là liếc là hớp trầu rồi khổ rồi tử vậy mà ăn ngon chứ. Rồi gắp một miếng vô cái là ốm ly bia vô phải cần ra rót ra chai cái bóp một cái đưa vô nút một hơi một ngon lành không ăn một cách tà đợt vô nhân đạo phải không? Thế ăn vậy đó. Tụi giờ sư nắm đầu bà tử mà sư để trong cái chảo dầu rồi từ cái giò nó cháy từ tới cái từ cổ sư mình. Sư để trên cái bàn là sư lóc từ sư ăn thì chịu nổi không? Hả? Tự tưởng tượng đi. Bà tử sẽ nhìn sư mà trợn con mắt lên. À, đó là tử sẽ nói rằng là kiếp này mày giết tao, kiếp sau tao sẽ giết mày đó. Đúng không? Thấy rõ chưa? Thấy như vậy đó. Bà tử ăn thịt cóc, bà tử lật ngửa nó lên, hai ngón tay nè bấm vào cái nách của nó, phải không bà tử? Đây là cái cách làm cóc, phải không? Bà tử bấm cái nách nách của nó là nó hết nhúi rồi, lật bụng lên. Còn cái tay này là cầm cái dao đưa ngay cái hầu của nó khứa, phải không? Thì nó là hai tay nó chỏi đưa cái dao chỏi lên, nó chỏi nổi không? Làm sao nổi với mình được, phải không? Cho mày chỏi nha, cho mày chỏi rồi đứt thì chưa thấy chưa? Thì mới mốt mà tự không đau cổ sao được, không mang bệnh bú bị cắt cổ cũng ngủ, thấy không? Cho dai ăn lời xiết cổ người ta, bây giờ bị cọt kè là bị là đau cổ, bị đau gì đó mình thở không nổi. Đúng rồi, quả báo đó. Nhờ tu bệnh vậy đó, chứ mà không tu đó nha là ta cắt cổ mình chết, phải không? Là nhờ tu nó chuyển nghiệp, là nó trả lời vấn đề siêu vi xê, nó ăn nát gan của chúng ta, những virus vào cơ thể đục phép cơ thể mình, nó làm cho mình là đau đớn đến độ ung nhỏ, rồi là hôi thối thân thể, à vân vân vân, tất cả đó là gì? Là nghiệp quả cổ sinh. Thế nên như thế là quả báo. Chứ có gì là hát á. Cho nên người Phật tử mà giác ngộ tu rồi phải sám hối tội lỗi, biết đây là nghiệp quả. À, phải sám hối tội lỗi của mình, ăn năn độ tu, tụng kinh nên tụng chú, niệm Phật hầu hướng công đức để giải oan nghiệp trước, cầu nguyện cho nó là oan nghiệp thọ nhận phước lành là nó siêu đi cho mình thoát nghiệp sớm. Thế đó như vậy phải sám hối. Giống như đời mà gây lỗi người ta phải làm sao đây? Xin lỗi người ta là trước nhất. Xin lỗi người ta đang nghĩ người ta đánh hai bàn tay cũng để cho đánh nữa, ta chửi hai ba câu ráng nghe, nhưng mà rồi thôi hết, phải không? Mà tự là bồi thường thuốc men người ta vân vân, phải khác như vậy. Còn là trên ai biết mày làm tao đâu, ta quýnh mày lợi thì trừ vậy thì quýnh nữa. Bây giờ nó quýnh không lợi con mốt nó sẽ trả thù sao? Tiểu đó như vậy là quan cái quán thù nữa, nó luôn luôn tiếp tục là như vậy. À vậy thì báo chướng là gì? Là báo chướng về thân, tức là nơi thân trổ ra đầy những bệnh hoạn, những cái khó khổ trong cuộc đời của chúng ta mà sống không yên. Nè, đó là chướng ngại cho mình tu không được, phải không? Đau cái gì cũng tu không được, khó lắm. Nào cái sổ mũi không tu không được, đang tụng chú ngon là cái ác xì quẹt mũi cái được không? Sư đang thuyết pháp tưởng nghe ngon là cái sứ kho cái cục đàm chạy lên cổ, sao giờ đây mà tưởng sư bị hoại vậy? Đang cảm nó ráng đi giảng, nhưng mà cảm nó qua cái chu kỳ nó gần hết nó phải lên đàm, mà đang giảng cái bắt đầu nó tụt một cái lên cục đàm, sao bây giờ mà tưởng không lẽ phun? Sao phun được bây giờ đấy? Hãy làm sao đây nói nha coi, nuốt vô. Nói thiệt mà tôi thông cảm cho sư quá mà thương sư, nhưng lúc này sư khổ lắm mà tưởng. Ho một cái rồi nó lên rồi phải ráng nuốt vô dặn nữa, rồi nó hực một cái lên mình biết bao nhiêu biết nè, rồi nuốt vô dặn nữa xuống kể lẽ quà với ngoài cười quá trời. Nó kể nghiệp của dân sư vì vậy đấy. Nhiều khi đang giảng thì giờ ở tấu dùng rồi đó, mà tưởng nhận cái bù không đèn sáng để ngay mặt giảng sư cho sáng, ai là bù không đó là nó tụ lại, trời ơi rồi khủng khiếp luôn. Thì vừa giảng mình vừa nói bộ không chung vô miệng, chung miệng làm sao đây như thế? Thôi lẽ đi cũng sao bây giờ nuốt luôn, nó là nuốt rồi vừa nuốt mà không vừa giảng, thấy khổ không? À như vậy, cho nên đó là nói chung là cái nghiệp. Nó như vậy nó cho vui thôi. Như vậy thì tóm lại cái báo trước này nó hai vấn đề là cảnh bên ngoài đem đến khó khổ chúng ta khó tu. Cái thân chúng ta chỗ là bệnh hoạn, khó khổ khó tu, đó là bao chương, phải không? À. Thứ ba là phiền não chướng.
Cho nó chướng nó hơi dài, thôi xin nó gọn thôi.
Phiền não chướng đó là gì? Là những cái rai rứt khó chịu bức bách trong tâm lý của chúng ta, là chúng ta khó mà an tâm mà tu được. Nhưng mà người có tu không biết được đây là cái chướng. Mà không có tu, không có trí giác ngộ thì không biết đây là báo là phiền não chướng đâu Phật tử. Đó là gì? Tham sân si mạn nghi lạc kiến. Phải không? Đây là phiền não chướng. Đây là cái nhỏ thôi nha. Còn cái lớn nữa là gì? Là sở thị chướng kiến. Ha, sở thị chướng. Thì bây giờ nói phần này là thôi, tham sân si mạn nghi lạc kiến. Tham là cái lòng tham của chúng ta. Tham nó gần có hè tham, tham tà tham và tham dục. Tà tham là tham lam của cải vật chất bên ngoài, đó là lòng tham lam và tiền bạc của cải làm chướng ta tu không được, thấy thiếu hoài hiểu nổi, phải không? Đó cho nên mình đi tìm tìm hoài, vân vân, của mình mà đi cực khổ tìm để có dư, hay nữa là tham lam lấy của người ta đem về mình, đó gọi là tà tham, đó đơn giản thế thôi, gì hết giờ ha. Rồi là tham dục là gì? Là cái sự là nóng nóng đun cơ thể chúng ta, trong con người chúng ta về cái dục vọng. Cho nên mình bức bách làm mình khó an mà tu, tự hiểu rồi chứ ha. Nói như vậy, đó là dục an, đây gọi là tham. Thứ hai là sân hận, tức là cái là phận, tức là cái khúc trong lòng chịu không nổi, đè nén được chưa lộ ra sắc diện. Rồi tới gì? Hận lộ ra mặt, có mắt đỏ ngầu lên, mặt xanh, mặt trắng, mặt đỏ gì đó hiện lên, nhưng mà kèm lại chưa ra lời nói và hành động. Đến nỗi mà kèm không nổi, tuôn ra hành động, lời nói mắng nhiếc người ta, chửi rủa người ta, thân thể cùng nhau va chạm đánh đập, đó là sân. Lộ tiến trình đến tự sân, trải qua phận, hận, rồi mới tới hành động là sân. Để chưa? Đó là chướng. Phải không? Vậy thì ai mà đáng kèm?
Kèm chế được cái tâm này, tâm nó đi được. Muốn kèm chế được hay là tâm xả được. Có tu của tâm xả, có từ đi của tâm xả được. Phải không? À, vậy thì họ là than nè, sân nè, rồi si mê, tức là không tỏ bộ chân lý giải thoát, đó là si mê. Phải không? Có người đó tu hiểu đạo, hiểu đạo nhưng mà chưa tỏ bộ chân lý. Tuy vì đạo nó có nhiều đạo đó, đạo làm thiện, đạo làm bàn, đạo có người, đạo có trời, phải không? Nhưng mà chưa tỏ bộ chân lý, vậy là vẫn còn thế, hiểu không?
Nhưng mà đạo này tu thiện thôi, đạo này về cõi trời thôi. À, nhưng chừng nào mà giác ngộ giải thoát mới là thọ ngộ, phải không? Cho nên đó gọi là còn mê. Hiểu là chừng nào mình mà sáng tâm lên mà chứng ngộ được chân lý thì mới là hoàn thoát khỏi cái mê. Cho nên đây là gọi là chữ si. Chữ si nó nói nghĩa rộng lớn ra là si mê là chưa giác ngộ chân lý, chưa chứng đạt chân lý, hiểu không? Đó nhờ. Bây giờ tham sân si mạn là ngã mạn tự cao. À, ngã mạn tự cao là cho mình là hơn người ta, không có chịu thua, à, làm được chút cho mình hay giỏi, à, lúc nào cũng chê người ta, không giờ khen người ta cả, và cho mình hơn người khác, đó là tự cao, cống cao, ngạo mạn, à, đó là ngã mạn tự cao. Phật tử có không? Có không? Ai không có ngã mạn giơ tay lên coi, giơ tay lên đi, giơ tay lên tôi bái làm sư phụ liền. À, sao không có được, ai cũng có cả. Chừng nào bà tử mà gần chứng cái la hán ra hết này. Bây giờ ngã mạn là một cái phiền não thứ chín, một cái chứng thứ chín trong thập thất sự. À, mà giữa tu thiền định có trí tuệ đỉnh cao mới diệt trừ được ngã mạn, còn không vẫn còn ngã mạn về cuộc sống, ngã mạn về địa vị, ngã mạn về kiến thức. À, tất cả đều nằm trong ngã mạn. Ngã mạn ở đời là gì? Là có danh vọng ở đời hơn người ta. Phải không? Ngã mạn ở đời là học vấn cao hơn người ta. Ngã mạn ở đời là mình sang hơn người ta. Phải không? Mình thông minh hơn người ta. Mình có cái gì cũng hơn người ta. Cho nên mình cái gì cũng cho mình hơn người ta là ngã mạn tự cao. Phải không? Còn nói về đạo á, mình học đạo hơn người ta, ăn chay hơn người ta, tu hơn người ta, hiểu Phật pháp hơn người ta, nói chuyện hay hơn người ta. Đó là gì? Là ngã mạn, hiểu hơn. Mà người mà như vậy có tu không? Có tu mà tu ít, tu kém cỏi quá, à, cho nên mới sanh cái tật này. hồi chưa vô đạo không có tật này, bắt đầu vô đạo có cái tật này. Thế hồi xưa Phật tử mới học đạo không có cái tật này, mà khi mình học đạo hiểu thông hiểu rộng rồi sang cái tật này. Thế chứ, cho mình giỏi mà hiểu người khác, đừng coi thường người khác thua mình. Ra nó như vậy. Bây giờ Phật tử có bằng cấp cao cái trên thì dốt, phải không? Nhưng mà bây giờ Phật tử không có bằng cấp, tử học ít nhưng mà tử tu nhiều. Tu nhiều là sao? Thử trôi thuyền cái tâm mình đi, coi mình không có ra gì chứ. Vậy là nhờ có tu đó mà mình coi mình không có ra gì hết. Vậy thì có tu mới được như vậy. Vì có học không có tu mới bị như kia. Và ngã mạng kiến thức. Và thế ra ngã mạng là sự tu. Mình ăn chay hồi đó mình ăn mặn, mình giết hại sinh vật đủ thứ. Nhưng bỗng nhiên hôm nay nghe sư Đường Tỏ Giác Hòa thuyết pháp dạng chay mừng quá rồi, giác ngộ tu liền. Bỗng nhiên ăn chay trường liền,
ăn chay trường liền,
ăn chay mấy mười bữa rồi la tập lum rồi. Từ đây về tôi chay trường luôn rồi đó, tôi mặn tôi chay trường luôn rồi đó. Trời ơi, bà mà tôi 30 năm mà còn chay kỳ, tôi mới có 10 ngày tôi chay trường rồi đó. Bà dở quá. Phải ngã mạng không? Ngã mạng thấy chưa? Nó như vậy, nói được chút xíu thôi, mày hiểu rõ không? À, là ngã mạng gì khi tu nó như vậy. Đấy, cái bệnh này là nhiều nhất đó nha, nó như vậy đó. Thì đó là ngã mạng. Mình nói đại khái vậy đi. Rồi bây giờ cái gì nữa? Tham sân si mạn nghi ngờ, nghi ngờ giáo pháp Phật, nghi ngờ với chính bản thân mình, nghi ngờ pháp Phật mình chưa tin rõ là Phật dạy, phải không? Cho mình không sốt sáng tinh tấn lo tu được, nghi ngờ với chính cái bản thân mình tu biết có được giải thoát hay không? Thấy chưa? Thì là hai cái nghi này làm cho mình không có tu được, tự đó chưa? Đó như vậy, không tin Phật cho nên không thèm nghe lời Phật dạy để tu nữa, không tin mình cho nên không phấn đấu. Bây giờ người tu tịnh độ chúng ta phải tin Phật là tuyệt đối, tin mình cái điều kiện là rất là quan trọng để nỗ lực lộ tu cho nên mới giải thoát được, phải không? Cho nên cái nghi làm trước cái sự tu của chúng ta. Ác kiến là gì? Đó là những cái sai của chúng ta. Thì trong nơi đây mà tôi thấy rằng là ác kiến nó rất là nhiều vấn đề nó như vậy. Cho nên nơi đây Phật tử chúng ta là loại trừ những cái ác kiến, tức là gì? Tức là những cái sai lầm, phải không? Đó là gì? Tà kiến mê tín. Những tà kiến mê tích. Cho nên khi mà tử mà tu bát chánh đạo, cái quan trọng đầu tiên là gì? Là chánh chi kiến, phải không? Là chánh kiến. Chánh kiến là loại bỏ tà kiến, là quan kiến sai, phải không? Có như vậy, những cái gì mà không nằm trong Phật giáo là phải bỏ đi. Thấy biết xưa nay tập tục vì xưa nay truyền lại cho mình đó, mà không nằm trong phạm vi Phật giáo thì chúng ta bỏ đi. Thế như vậy, nhìn đúng theo lời Phật, tu đúng theo lời Phật, như vậy. Cho nên từ chánh tư kiếm, chánh tư chánh ngữ, chánh tư duy, phải không? Chánh nghiệp, chánh mạng gì đó, vân vân, và đưa đến chánh định và chánh tuệ để giải thoát. Thế như vậy. Cho nên đó là phiền não thương, phải không? Tham sân si mạng nghi ác kiến, đó là phiền não thương. Bây giờ mình đi vào trong cửa đạo học rồi, học không hiểu rộng mà không tu, lấy cái học không hiểu rộng luận hay nói giỏi làm cái ngã tăng cao cho ta đây là giỏi. Để đó là gì? Sợ trì dương. Bệnh này rất nặng và đa số người xuất gia lẫn tại gia bị hết. 10 người bị 8 rồi, nó 8 còn nhân nó 9 thì nó 8 tăng như vậy. Đó là ngã mạng kiến thức, cho mình có bằng cấp cao luận hay nói giỏi mà hay. Ai ngờ không có tu gì hết. Tự rõ chưa? Coi thường người khác. Ai ngờ người kia học hay nói giỏi như mình. Tối ngày lù lo niệm Phật. Tối ngày giờ lâm chung đun đuổi giảng sanh cho hết hồn. Phải không? Cần mình thấy lâm chung của mình tay hoàng chân rối. Bao nhiêu kinh pháp học đâu có đủ điều kiện đưa mình giải thoát được. Vì mình không có tu. Phải không? Luận hay nói giỏi rất hay. Nhưng mà không có tu, lâm chung cũng là tay hoàng chân rối theo niệm. Cái trí tuệ này đem duyên ở kiếp sau tổ sinh sớm là luân hồi nữa. Tiểu rõ chưa? Đó là gì? Là tam chướng. Ở giống như vậy, người ta nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà đáng là sao nguyện tiêu ba cái chướng này nè. Đó, nguyện mà có nguyện rõ ràng. Phải không? Bữa nào đó Đức Phật cũng nguyện, chứ không có chùa ở nhà cũng nguyện nè. Phải không? Đó, nhưng nguyện có làm không? Nguyện tiêu tam chứ là con nguyện mong tiêu được ra tam chướng trừ phiền não này. Mà tam chướng này tiêu rồi là mới định tâm được. Là muốn là tiêu được phải là sao? Phải tu, phải chuyên tu mới được. Phải quên thân này đi, quên tất cả, xả bỏ hết, đừng cố chấp gì hết, lo niệm Phật. Cho nên là một câu niệm Phật thôi, dạng chi niệm buông hết. Thì như vậy là chúng ta mới được là sớm sớm tâm bất loạn. Cho nên người tu niệm Phật rồi là coi mình như chết rồi. Mà coi như chết giàu thì có gì đâu để bận lòng. Hiểu đó chưa? Có như vậy, sống tạm thôi. À, rồi lo tu niệm Phật để chờ ngày vãng sanh giải thoát. Tu là chuyện riêng của mình. Còn cộng sống với nhau trong gia đình là cái chuyện cộng chung, khéo sắp xếp làm sao trong cuộc sống để mình được yên, để mình dễ tu. Đó là cái chuyện riêng của chúng ta. Còn lâu kéo ai được thì lâu không nổi thì thôi đi một mình. Chứ đừng làm khách lâu cái về mình té. Tại đi trước mình té khách sao là nguy hiểm. Nó như vậy đó. À, thôi thì hôm nay sư giảng tự nghe cái đề tài học hôm nay là tâm nguyện của người chân tu. Đó có phải là tâm nguyện người chân tu không? Đó là người chân tu. Chỉ người chân tu chúng ta có tâm nguyện này là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não này để mà chúng ta được là giải thoát. Thì người niệm Phật chúng ta muốn được nhất tâm bất loạn lâm chung, tự ráng cố gắng mà kiểm tra lại mình. Mình nguyện là mình phải nhớ khắc đi vào lòng, cố gắng mà loại trừ từ từ, chứ phải nguyện xong hết liền đâu. Thế thầy ra mà tự động cho ra bài con két trả bài cho Phật nghe. Thế mà ổng hành trì với hết nó còn nguyên hả? Tự thấy không? Lên động xong rồi bu rồi xong thời kinh phải không? À, là mình được công được mơ phước, được mơ phước. Ha, nhiều phiền não còn nguyên. Tại nỗi tôi buông ra rồi sao? Tự cãi sùm sùm bạc nhã hơn thua đủ thứ. Ha, vậy thì tam chứng còn không? Còn nguyên. Tôi đang mà tự nghe sư giảng, nghe thi rằng đơn giản nhưng mà rất là rõ, phải không? Mà tự nhớ cố gắng mình phải là nhìn lại mình trong mỗi giây, mỗi giờ, mỗi phút để mình kiểm tra được mình, coi là những cái chướng gì đây, những cái phiền não gì đây, ráng cố gắng là dùng câu niệm Phật đè xuống, rồi quá giải nó từ từ cho nó hết luôn. À, nhờ như vậy mẹ nào tự tại với câu niệm Phật được trước buông duyên buông cảnh là tự an toàn. Thấy không? An toàn trong cuộc sống có nghĩa là an toàn trên đường về cực lạc lúc cuối đời. Lâm chung và đèn đỏ nhá lên cái đầu ra, đầu tự giọt lên tàu sen đi mất tiêu. Thấy không? Đó như vậy. Cho nên đó là gì? Lâm chung được nhất tâm bất loạn. Định niệm Phật thì hào quang Phật đến, Phật đến, thánh chúng đến, tòa sen đến. Và chúng ta là xả bỏ nghiệp báo thân này. Đỉnh đầu nóng hổi nở nụ cười nhẹ nhàng. Thoại tướng hiện lên mặt mày sáng rỡ. Xuất thần định đầu đi vào hoa sen. Rồi là được đại thế chí để lòng bàn tay theo hào quang Phật A Di Đà. Trước các bạn Tây Phương siêu thăng tịnh độ về ao Liên Trì. Ở đó nhập định tu thời gian hoa sen nở ra nghe Phật Bồ Tát thuyết pháp cái lạ ngộ được tánh Phật bên kia qua cái kiến ngộ Phật vô sanh. Tất cả về bệnh đều là bất thối Bồ Tát hết, không còn hậu chuyện nữa. Thấy rõ không? Tâm nguyện của chân tu của chúng ta, tâm nguyện của người chân tu. Đến đây xin tạm dừng chúc tự hoan nghị với buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.